Hỡi dân tôi, hãy nghe giáo huấn của tôi đây. Hãy lắng nghe các lời của miệng tôi. Tôi sẽ mở miệng nói bằng ẩn dụ. Tôi sẽ hát về những việc giấu kín liên quan đến quá khứ. Đó là những việc chúng tôi đã nghe và học biết, những chuyện mà tổ phụ chúng ta đã thuật lại. Chúng tôi sẽ không giữ kín những việc ấy đối với con cháu họ. Chúng tôi sẽ kể cho đời sau về những công việc đáng ca ngợi của Đức Giê-hô-va, cùng sức mạnh và các phép lạ mà Ngài đã làm. Vì Ngài đã thiết đặt các nghị định trong Gia-cốp, định ra luật pháp trong Israel, Ngài truyền cho cha ông chúng ta phải dạy những điều đó cho con cái mình. Ngài truyền bảo như vậy để thế hệ sẽ đến, tức các cháu bé chưa sinh ra biết được các nghị định của Ngài, rồi đến lượt chúng sẽ kể lại cho con cái mình. Nhờ đó chúng nó sẽ đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, mà tuân giữ các điều răn Ngài, để chúng nó sẽ không giống như cha ông mình là thế hệ ương ngạnh, phản loạn, thế hệ có tấm lòng không ngay thật, có tâm thần chẳng tận trung với Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim trang bị cung tên, nhưng họ đã phải thối lui trong ngày chiến trận. Họ đã không giữ giao ước với Đức Chúa Trời, không chịu vâng theo luật pháp Ngài. Họ quên các công việc Ngài, tức các việc kỳ diệu mà Ngài đã tỏ cho họ. Những việc phi thường mà Ngài làm trước mắt cha ông họ tại đất Ai Cập, trong vùng Xô-an. Ngài phân rẽ biển và dẫn họ đi qua, Ngài khiến nước dựng lên như những vách tường thành. Ban ngày, Ngài dẫn họ bằng áng mây, trọn ban đêm thì bằng ánh lửa. Ngài bửa các tảng đá trong hoang mạc ra và ban cho họ nước phỉ phu, đủ để lấp đầy các vực sâu của biển. Ngài khiến các dòng suối từ đá tuôn ra và làm cho nước chảy khác nào sông. Vậy mà họ cứ tiếp tục phạm tội với Chúa, trong hoang mạc, nổi loạn chống lại đấng chí cao. Trong lòng họ thách thức Đức Chúa Trời, đòi thức ăn theo thèm khát của mình. Họ nói phạm đến Chúa, họ bảo, Đức Chúa Trời thật có thể dọn đồ ăn cho chúng ta trong hoang mạc sao? Đúng, khi Ngài đập hòn đá, thì nước phun ra, dòng suối chảy tràn, nhưng Ngài cũng ban bánh được ư. Ngài sẽ cấp thịt cho dân mình sao? Khi Đức Giê-hô-va nghe lời đó, Ngài nổi giận, lửa Ngài bùng lên nghịch cùng Gia-cốp. Cơn giận Ngài đổ dồn vào Israel vì họ không chịu tin Đức Chúa Trời và không cậy sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng Ngài cũng ban lệnh cho bầu trời bên trên và mở các cửa nó. Ngài khiến mưa mana xuống cho họ ăn, ban cho họ ngũ cốc từ trời. Người ta ăn bánh của thiên sứ, Ngài ban cho họ thức ăn dồi dào. Ngài khiến gió đông thổi trên trời, và bởi quyền năng mình, Ngài dẫn gió nam. Ngài khiến mưa thịt xuống trên họ như tro bụi, chim nhung nhúc khác nào các biển. Chúng sa xuống giữa trại họ, quanh khắp các lều họ, vậy là họ ăn và no nê. Ngài đã cho họ điều họ thèm muốn, nhưng họ chưa đã cơn thèm khát, thức ăn vẫn còn trong miệng họ. Lúc đó, cơn giận của Đức Chúa Trời trút xuống trên họ, giết chết những kẻ mạnh sức nhất. Ngài đánh hạ giới thanh niên của Israel, do vậy họ vẫn cứ phạm tội và chẳng chịu tin các việc kỳ diệu của Ngài. Thế là Đức Chúa Trời rút ngắn số ngày của họ, các năm tháng họ thật kinh hoàng. Mỗi khi Chúa hành hại họ, thì họ lại tìm cầu Chúa, họ quay trở lại và dốc lòng tìm kiếm Ngài. Họ nhớ lại rằng Đức Chúa Trời chính là vầng đá của mình, rằng Đức Chúa Trời chí cao là đấng giải cứu mình. Nhưng họ chỉ dùng môi miệng su nịnh Ngài, dùng lời lẽ mà nói dối Ngài, vì lòng họ không chăm vào Ngài và họ chẳng trung tín với giao ước Chúa. Nhưng vì thương xót họ, Ngài đã thứ tha tội cho họ và không hủy diệt họ. Thật vậy, Chúa đã nhiều lần nén giận và không khơi bùng cơn thành nộ mình. Chúa nhớ lại rằng họ chỉ là loài xác thịt, như làn gió thổi qua không trở lại. Biết bao lần họ đã nổi loạn chống nghịch Chúa trong sa mạc, và khiến Ngài buồn lòng nơi hoang địa. Họ cứ liên tục thách thức Đức Chúa Trời và xúc phạm đấng thánh của Israel. Họ không nhớ đến quyền năng Chúa, thế nào Chúa đã giải cứu họ khỏi quân thù. Khi Ngài thực hiện các dấu hiệu đáng kính sợ tại Ai Cập và các phép lạ trong vùng Xô-an, Chúa khiến các sông Ai Cập thành ra máu, khiến sông suối họ không uống được. Chúa sai những đàn ruồi ăn nuốt họ, còn ếch nhái thì tràn qua khắp xứ. Ngài phó mùa màng họ cho châu chấu và công lao họ cho cào cào. Ngài hủy vườn nho họ bằng mưa đá, rồi lại dùng mưa đá diệt các cây sung của họ. Ngài giáng mưa đá trên trâu bò họ, giáng sấm sét xuống gia súc họ, sự thành nộ kinh khiếp Ngài quất vào họ. Ngài sai phái cơn giận, sự cuồng nộ và giang truân như các sứ giả mang họa đến. Ngài mở lối cho cơn thành nộ Ngài. Ngài không tha chết cho họ mà phó họ cho tai vạ. Chúa giết hết các con trưởng tại Ai Cập, tức con trưởng của sức mạnh họ trong các lều trại của Cham. Chúa dắt dân Ngài ra như chiên và dẫn lối họ qua hoang mạc như bầy chiên. Ngài dẫn dắt họ thật an toàn, không chút sợ hãi, nhưng quân thù thì bị biển vùi lấp. Rồi Chúa đem họ đến ranh giới thánh địa Ngài, tới ngọn núi mà tay phải Ngài đã chiếm được. Chúa đuổi các dân khỏi trước mặt họ và giao xứ cho họ làm sản nghiệp. Ngài cho các bộ tộc Israel định cư trong lều mình, nhưng họ thách thức và xem thường Đức Chúa Trời chí cao, không vâng giữ các mạng lệnh hệ trọng của Chúa. Họ bất trung và hành xử cách phản trắc giống cha ông mình. Họ chẳng đáng tin cậy như cây cung sai lệch, vì họ lập bàn thờ ngoại giáo mà chọc giận Chúa và trêu Ngài ghen tức bằng các tượng thần mình. Khi Đức Chúa Trời nghe điều này thì Ngài nổi thạnh nộ và khước từ Israel hoàn toàn. Ngài từ bỏ nơi thánh tại Silo, tức lều tạm Ngài ngự giữa vòng dân chúng. Ngài để cho sức mạnh mình bị đoạt lấy và phó vinh quang mình vào tay quân thù. Chúa phó dân Ngài cho lưỡi gươm, Ngài nổi giận với sản nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt giới trai tráng họ, nên thiếu nữ chẳng được hát điệu vu quy. Giới tế lễ ngã chết vì gươm đao, còn quả phụ chẳng thể than khóc. Rồi Chúa thức giấc như một người ngủ dậy, như người chiến binh reo vui vì rượu. Chúa đẩy lui các kẻ thù Ngài, Chúa khiến họ mãi mãi bị xấu hổ. Chúa khước từ lều trại Joseph, Ngài không chọn chi tộc Ephraim, Ngài chọn chi tộc Juda và núi Sion mà Ngài yêu mến. Chúa xây nơi thánh Ngài giống các tầng trời, giống trái đất mà Ngài đã thiết lập đời đời. Chúa chọn David, tôi tớ Ngài, và đem người ra từ các chuồng chiên. Chúa khiến người thôi chăn dắt bầy chiên cái đang nuôi con, lập người lên làm người chăn dắt Jacob là dân Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. David chăn dắt họ bằng sự chính trực của lòng mình, người dẫn dắt họ bằng tài khéo của đôi tay.